Xin kính chào cộng đoàn. Chủ đề chiều hôm nay, tôi xin thưa với cộng đoàn, không phải là những câu chuyện TikTok về cuộc đời của cha Thánh Đa Minh. Thế nhưng, chỉ xin thưa với cộng đoàn một điều căn bản trong đời sống đức tin của chúng ta, đó là niềm vui. Làm sao để ta có thể trở thành những con người loan báo niềm vui? Chúng ta là những con người sống niềm vui, và sứ điệp của chúng ta loan báo phải là sứ điệp của niềm vui. Tôi có đọc một bài thuyết trình của cha Nguyên bề trên tổng quyền dòng anh em giảng thuyết, cha Timothy Radcliffe. Ngài kể lại một cái kinh nghiệm của mình khi nghe một bài giảng. Ngài nói với cử tọa như thế này: thưa anh chị em, tôi mới tham dự một thánh lễ ở Roma, và tôi được nghe một bài giảng. Cha giảng rất hay, Ngài nói rất nhiều điều, thế nhưng mà tôi quan sát cộng đoàn thì tôi thấy dường như cộng đoàn không tin điều ông cha đang nói. Cộng đoàn có vẻ không tin, bởi vì họ đang bận tâm một điều gì khác, và có lẽ điều ông cha đang nói ấy cũng là một điều quá lý tưởng và có khi không thực tế, không đụng chạm đến đời sống của họ. Đọc những điều ấy và tôi suy nghĩ, biết đâu tôi đang nói và cộng đoàn cũng không thể tin. Làm thế nào để một người loan báo niềm vui lại không mang gương mặt của một người diễn tả niềm vui ấy? Làm thế nào để loan báo một tin mừng, tin vui, mà tin đó khi nghe lòng người ta lại chẳng thấy rạo rực lên? Đó là thách đố cho thời đại của chúng ta. Một thời đại mà ta gọi đó là thời đại của kinh tế thị trường, thời đại của toàn cầu hóa, thời đại mà cả thế giới biến thành cái siêu thị, và người ta có thể mua bán những gì người ta thích, ngay cả về vấn đề tôn giáo. Tôi thích thứ gì, tôi tìm đến thứ đó. Như vậy liệu lời giảng của chúng ta, lời giảng những thừa tác viên của Chúa, và lời giảng hay chứng tá của một người tín hữu có thể làm cho người khác vui được không? Thách đố đó rất lớn, bởi vì không phải những lời hay ý đẹp mà làm cho người ta vui, càng không phải là những lời có vẻ như bóng bẩy mà làm cho người ta vui. Thế nhưng chắc chắn điều có thể làm cho lòng người ta được háo hức, lời có thể đem lại cho người ta niềm vui thực sự, đó phải là lời của Chúa. Đó phải là lời tin mừng. Đó phải là lời cứu độ. Lời loan báo không phải của vị giảng thuyết, mà phải là lời được ban cho, lời được trao tặng, lời phải được nghiền ngẫm, lời phải cảm nhận, và lời đó được chia sẻ cho cộng đoàn như một thứ thức ăn đã được nấu chín. Làm sao để người giảng thuyết có được niềm vui? Làm sao để tất cả và từng người Kitô hữu chúng ta có được niềm vui? Có khi niềm vui ấy diễn tả trong đời sống cùng với những nghịch cảnh. Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc thứ hai chúng ta nghe gửi cho người tiên môn đệ Timôthê, Ngài nói: cha sắp phải đổ máu vì đức tin. Dẫu cho phải đổ máu, thì Ngài vẫn diễn tả một niềm vui được loan báo tin mừng. Và Ngài dặn dò người môn đệ của mình, hãy can đảm chịu đựng những khó khăn làm công việc của một người loan báo tin mừng. Khó khăn có đó, nhưng phải là cảm nhận được niềm vui của chính người rao giảng và sứ điệp mình rao giảng. Niềm vui đó có sức nhân lên trong cộng đoàn. Niềm vui đó giống như là muối được ướp vào trần gian. Chúa nói với chúng ta trong tin mừng Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe, anh em là muối cho trần gian. Tất cả chúng ta là muối. Muối có khả năng ướp cho thức ăn trở nên đậm đà, giữ cho thức ăn không bị hư đi. Thế nhưng muối lại không biến thức ăn thành muối, bởi vì nếu biến thức ăn thành muối thì ta không ăn được. Nhưng muối làm cho thức ăn tốt hơn, ngon hơn. Nếu như mỗi người chúng ta là muối của niềm vui thì niềm vui đó sẽ lan tỏa và làm cho người gặp gỡ chúng ta, người lắng nghe chứng từ của chúng ta, người có điều kiện để làm việc với chúng ta, người sống chung với chúng ta, được ngấm cái muối của niềm vui ấy và họ cảm nhận được niềm vui của tin mừng, niềm vui của sự sống. Anh em là muối cho đời. Anh em là ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng thắp lên và làm cho chúng ta cảm nhận được niềm vui. Niềm vui như một cái điều gì đó mà ánh sáng có thể diễn tả. Thế nhưng nếu chúng ta thực sự không phải là ánh sáng thì làm sao ta có thể truyền tải niềm vui của Chúa đến cho người khác? Thưa cộng đoàn phụng vụ, Thánh Đa Minh là một người cảm nhận sâu xa niềm vui ấy, niềm vui của tin mừng cứu độ, niềm vui của Thiên Chúa trao tặng con người, và Ngài đã dành cả cuộc đời của mình ra đi để loan báo niềm vui ơn cứu độ. Ngài không chỉ loan báo mình, mà còn thiết lập cả một dòng tu để có những con người dấn thân với lý tưởng loan báo niềm vui cho thế giới. Có thể cộng đoàn nghi ngờ niềm vui đó có thật không? Những điều chúng ta đang nghe có phải là niềm vui không? Và liệu ta có bắt gặp được niềm vui của tin mừng trong cuộc sống hay không? Chắc chắn niềm vui ấy không thể nào mua được bằng tiền bạc. Chắc chắn niềm vui ấy không thể nào đổi chác bằng danh vọng. Chắc chắn niềm vui ấy không thể nào ta tìm kiếm được nơi những thú vui bình thường của trần gian. Chỉ có tin mừng của Chúa, chỉ có tình yêu của Chúa, chỉ có sự sống của Chúa. Chỉ có một tình yêu được trao tặng nhưng không, chỉ có một tin mừng được loan báo nhưng không, chỉ có một sự sống được trao ban nhưng không. Và khi ta cảm nhận được những điều ấy, ta mới có thể nhận được niềm vui của tin mừng. Ước chi tất cả và từng người chúng ta đều cảm nhận niềm vui, bởi vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa, là chứng nhân của tin mừng cứu độ. Và chúng ta trở thành những con người dám rao giảng niềm vui bằng đời sống của chúng ta, theo gương của Thánh Phụ Đa Minh, người đã không ngớt nói về Chúa và nói với Chúa, người đã không ngớt đem niềm vui gieo rắc trên từng bước chân của mình. Ước chi từng ngày sống của chúng ta, dẫu vẫn còn khó khăn, ta vẫn cảm được niềm vui của Thiên Chúa cứu độ và niềm vui đó nhân lên mãi nơi tất cả những người chúng ta gặp gỡ và nhân lên cho cả thế giới này.